Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thu Hằng, Tú Anh và Thùy Dương xin kính chào quý vị khán giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 18 tháng 8 2016. Tổng thống Philippines tuyên bố sẽ không nêu tranh chấp Biển Đông tại thượng đỉnh ASEAN. Indonesia muốn đổi tên Biển Đông thành biển Natuna để bảo vệ chủ quyền. Lãnh đạo Miến Điện Aung San Suu Kyi bắt đầu chuyến viếng thăm Trung Quốc. Một lãnh đạo ủy ban thế vận quốc tế bị bắt vì buôn vé lậu. Chủ đề một của ngày một sự kiện Trung Quốc phải chăng đang tung hỏa mù với ASEAN trên hồ sơ Biển Đông. Kính thưa quý vị, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố là tại cuộc họp thượng đỉnh ASEAN ở Lào vào đầu tháng tới, ông sẽ không nêu vấn đề tranh chấp chủ quyền Biển Đông với Trung Quốc vì muốn thảo luận riêng với các lãnh đạo Trung Quốc về vấn đề này. Theo hãng tin AP, đêm hôm qua, Tổng thống Duterte đã nói với các phóng viên rằng ông chỉ muốn nêu vấn đề tranh chấp Biển Đông trong các cuộc thảo luận riêng với các lãnh đạo Trung Quốc vì theo ông, làm ầm ĩ chuyện này chỉ khiến cho Trung Quốc thêm thù nghịch. Biển Đông vẫn là một trong những chủ đề nổi cộm tại cuộc họp thượng đỉnh trước của ASEAN vì một số quốc gia Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam và Philippines, có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Riêng Philippines vào thời Tổng thống Benigno Aquino đã kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài thường trực La Hague, và tháng 7 vừa qua, tòa án này đã ra phán quyết bác bỏ hầu hết những đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông, khiến Trung Quốc tức giận. Tuy nhiên, khác với người tiền nhiệm, Tổng thống Duterte chủ trương một đường lối hòa dịu hơn với Trung Quốc. Ông cho biết là đặc phái viên của Philippines ở Trung Quốc, cựu Tổng thống Fidel Ramos, đã bày tỏ mong muốn thảo luận với Bắc Kinh về một giải pháp ôn hòa cho vấn đề tranh chấp Biển Đông. Tại Hồng Kông vào tuần trước, ông Ramos đã gặp Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Trung Quốc bà Phó Oánh và hai người đã đồng ý là Philippines và Trung Quốc cần làm giảm căng thẳng thông qua đối thoại. Trong khi đó, chính quyền Indonesia tối hôm qua thông báo kế hoạch thay đổi tên Biển Đông thành biển Natuna để khẳng định chủ quyền. Kế hoạch này liên quan đến vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý xung quanh quần đảo Natuna nằm ở phía tây bắc của phần đảo Borneo thuộc Indonesia.
Ông Ahmad Santosa, người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm 115, một cơ quan chống nạn đánh cá trái phép, cho biết đề xuất trên sẽ được chuyển đến Liên Hiệp Quốc. Nếu không quốc gia nào phản đối thì tên chính thức sẽ là biển Natuna. Còn thị trưởng quần đảo Natuna, ông Hamid Rizan nhấn mạnh việc thay đổi tên gọi nhằm giúp mọi người hiểu được vùng biển này thuộc về Indonesia và để giúp cho cuộc chiến chống đánh cá trái phép trong vùng biển của nước này. Cũng trong ngày quốc khánh Indonesia hôm qua, Bộ trưởng Hàng hải và Ngư nghiệp cho biết Indonesia chỉ có một thỏa thuận về quyền đánh bắt cá với Malaysia tại eo biển Malacca. Bà cũng nhấn mạnh rằng Indonesia không có công nhận bất kỳ một ngư trường truyền thống nào nhằm ám chỉ đến những đòi hỏi của Trung Quốc cho vùng biển Natuna. Theo Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post ngày hôm qua, thì nhân kỷ niệm 71 năm quốc khánh, chính quyền Indonesia đã cho phá nổ 58 tàu cá nước ngoài vì đánh bắt trái phép trong vùng biển nước này.
Không lực Mỹ trong khi đó biểu dương lực lượng pháo đài bay tại Biển Đông hôm qua lần đầu tiên, báo anh tạc cơ chiến lược B-1, B-2 và B-52 của Mỹ đã đồng loạt xuất phát từ đảo Guam, tham gia một cuộc biểu dương sức mạnh tại Biển Đông và Biển Hoa Đông. Hành động này được xem là để đáp trả ý đồ của Trung Quốc thiết lập vùng nhận dạng phòng không, khống chế khu vực.
Theo AP, ngày hôm qua, Hoa Kỳ cho diễn tập chiến thuật phối hợp hành động giữa ba loại quân tạc cơ chiến lược có khả năng mang bom nguyên tử. Hai chiếc B-1 và B-2 được đưa đến vùng hành quân theo kịch bản tiếp sức cho pháo đài bay B-52 đã có mặt tại căn cứ không quân Anderson ở đảo Guam trong khuôn khổ chiến dịch mang tên hiện diện liên tục. Theo AP, mục đích của Bộ Tư lệnh Chiến lược SATCOM bố trí các pháo đài bay chiến lược túc trực trong vùng Thái Bình Dương là để khuyến cáo mọi ý định gây hấn tại châu Á. Nhưng trong thời gian gần đây, lực lượng quân tạc cơ có khả năng mang bom hạt nhân được tăng cường hoạt động, B-52 được B-1 và B-2 hỗ trợ trong bối cảnh Trung Quốc càng ngày càng hung hăng khiêu khích các quốc gia láng giềng trong vùng biển Hoa Đông và Biển Đông, mà Bắc Kinh gọi là Nam Hải. Cũng theo AP, trong phán quyết ngày 12 tháng 7, Tòa án Trọng tài La Hague phủ nhận giá trị các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc. Bây giờ đến lượt Mỹ đáp trả Trung Quốc. Trưởng tướng Douglas Cox, chỉ huy trưởng phi đoàn 36, nhận định cuộc tập dượt ngày hôm qua như sau, xin trích: phi vụ này chứng tỏ Hoa Kỳ cam kết yểm trợ an ninh cho thế giới và khả năng của Mỹ huy động lực lượng phòng vệ đáng tin cậy. Hết lời dẫn.
Liên quan tới Việt Nam, sau khi đã bất ngờ ra lệnh cấm vào giờ chót, hôm nay Việt Nam đã cho phép các cựu chiến binh Úc tiến hành lễ kỷ niệm 50 năm trận Long Tân, nhưng với quy mô nhỏ hơn dự kiến của phía Úc. Hơn 1.000 cựu chiến binh Úc và gia đình của họ đã đến Việt Nam từ mấy ngày qua để chuẩn bị dự lễ kỷ niệm ngay tại nơi diễn ra trận Long Tân vào ngày 18 tháng 8 năm 1966 giữa binh sĩ Úc với quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Nhưng hôm thứ Ba, phía Việt Nam thông báo hủy buổi lễ kỷ niệm này, gây thất vọng cho chính phủ Úc. Sau các cuộc hội đàm khẩn cấp giữa ngoại trưởng hai nước cũng như sau cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tối hôm qua, hôm nay Bộ Ngoại giao Úc thông báo là Việt Nam cuối cùng đã cho phép từng nhóm có thể lên tới 100 người đi vào địa điểm kỷ niệm trận Long Tân để tưởng niệm những người đã ngã xuống tại đây, nhưng những người dự lễ không được đeo huân chương, mặc quân phục và mang cờ vào khu vực này. Mặt khác, Việt Nam vẫn không cho phép tiến hành lễ tưởng niệm, buổi dạ tiệc và buổi hòa nhạc nhân ngày này như dự kiến ban đầu của phía Úc. Ngày kỷ niệm trận Long Tân cũng là ngày cựu chiến binh Việt Nam chính thức của Úc, và từ năm 1989 cho đến nay, người Úc vẫn kỷ niệm trận này. Tại Úc hôm nay, hàng trăm người cũng đã tập hợp tại đài tưởng niệm chiến tranh Úc ở Canberra để kỷ niệm trận Long Tân. Cũng tại khu vực Đông Nam Á, nhà tranh đấu Miến Điện Aung San Suu Kyi lần đầu tiên đến Bắc Kinh hôm nay với tư cách là ngoại trưởng của chính phủ dân chủ. Chuyến công du được xem là rất tế nhị. Trong chương trình làm việc có dự án đập thủy điện Mỹ Sơn do Trung Quốc đầu tư nhưng đã bị đình chỉ và dân chúng phản đối. Từ Rangoon, thông tin viên Remy Favre phân tích.
Aung San Suu Kyi veut satisfaire Pékin sans décevoir son peuple, mission très délicate.
Bà Aung San Suu Kyi vừa muốn làm hài lòng chính quyền Bắc Kinh, nhưng cũng không muốn làm phật lòng người dân Miến Điện. Nhiệm vụ của bà trong chuyến viếng thăm Trung Quốc lần này rất tế nhị. Từ nhiều tháng nay, Trung Quốc gây áp lực lên chính quyền mới tại Miến Điện để khởi động lại dự án đập thủy điện Mejitsone ở phía Bắc. Dự án này trị giá gần 4 tỷ đô la với công suất 6.000 MW. Và mục tiêu chính là cung cấp điện cho tỉnh Vân Nam bên Trung Quốc. Bà Aung San Suu Kyi không thể làm ngơ trước áp lực của Bắc Kinh. Kinh tế Miến Điện tùy thuộc phần lớn vào đầu tư Trung Quốc. Thành công của tiến trình hòa giải dân tộc, chấm dứt nội chiến cũng tùy thuộc vào thiện chí của anh láng giềng khổng lồ này. Thế nhưng, dân chúng Miến Điện kịch liệt chống lại dự án đập thủy điện. Biểu tình phản kháng thường diễn ra. Bà Aung San Suu Kyi bị giằng co giữa hai sức ép. Bà sẽ phải quyết định hoặc theo ý dân chúng, hoặc nhượng bộ Bắc Kinh. Quyết định tạm thời của bà là cần 3 tháng để xem xét tác hại của đập thủy điện. Chiến thuật này cho phép lãnh đạo Miến Điện có thêm thời gian để không làm thất bại chuyến công du lịch sử tại Trung Quốc ngày hôm nay.
Liên quan đến cuộc điều tra loạt khủng bố đẫm máu tại Thái Lan, hãng tin AFP cho biết hôm nay quân đội nước này thông báo bắt giữ thêm 15 nghi phạm trong khuôn khổ điều tra. Lúc đầu, theo tướng Burin Tongphapai, đại diện chính quyền quân sự, có 17 nghi phạm bị bắt, sau đó 2 người được thả. Tuy nhiên, ông không cho biết những người này sẽ bị tạm giam trong vòng bao nhiêu ngày. Theo luật của Thái Lan, quân đội có thể giam các nghi phạm đến 7 ngày, sau thời hạn này phải chuyển sang cho cảnh sát.
Liên quan đến bán đảo Triều Tiên vào tháng 8 2015, Seoul và Bình Nhưỡng mỗi bên đều tỏ ra lạc quan sau một cuộc đàm phán dài hơi đưa đến kết quả là đồng thuận tránh một cuộc binh đao. Thế nhưng chỉ 10 ngày sau, xung khắc bùng lên cho đến hôm nay với những hành động đáp trả qua lại giống như thời chiến tranh lạnh.
Theo AFP, dấu hiệu chiến tranh lạnh đầu tiên là hiện tượng dân chúng, quan chức Bắc Triều Tiên đào thoát. Trường hợp mới nhất là nhà ngoại giao Thê Dung Hô, nhân vật số 2 trong sứ quán Bắc Triều Tiên tại Luân Đôn, cùng vợ con chạy sang Hàn Quốc, tặng cho Seoul một cơ hội bằng vàng để tuyên truyền. Lý do sâu xa thúc đẩy ông Thê Dung Hô bỏ chế độ Bình Nhưỡng có lẽ vì tương lai của hai đứa con, nhưng đủ để cho Seoul gọi đây là sự lựa chọn giữa thiện và ác. Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên đã chán ngán và mệt mỏi chế độ Bình Nhưỡng, ông tìm đất sống nơi chế độ tự do dân chủ ở miền Nam. Từ sau vụ Bình Nhưỡng thử hạt nhân lần thứ tư, bầu không khí tại bán đảo Triều Tiên xấu đi một cách đột ngột. Bắc Triều Tiên đã cắt đứt hai kênh liên lạc với Hàn Quốc. Đến tháng 7, một trong những kênh liên lạc cuối cùng với Washington cũng bị cắt luôn. Bắc Triều Tiên tránh không tiếp xúc với Mỹ qua phái bộ ngoại giao tại Liên Hiệp Quốc. Vùng giới tuyến tên chính thức là vùng phi quân sự cũng không phải là nơi bình yên. Hai bên thiết lập những loa phát thanh cực mạnh để tuyên truyền. Bắc Triều Tiên còn sử dụng lại một động thái của thời chiến tranh lạnh là phát những đoạn tin được ngụy hóa bằng số trên làn sóng ngắn, có lẽ để liên lạc chỉ thị cho các điệp viên ẩn mình ở miền Nam như 20 năm về trước. Theo AFP, tình hình sẽ còn gay go hơn vào tuần tới với cuộc tập trận Mỹ-Hàn huy động hàng chục ngàn quân.
Chuyển sang thời sự châu Âu hôm nay, Tổng thống Pháp François Hollande đến thăm Tòa Thánh Vatican và đã hội đàm với Giáo hoàng Francisco trong vòng 40 phút. Theo Điện Élysée, Tổng thống Pháp đã đề cập ba chủ đề chính: tình đoàn kết nhân loại trước đe dọa khủng bố, nhà nước phi tôn giáo và số phận của các tín hữu công giáo tại Trung Đông.
Chuyến thăm Vatican của Tổng thống Pháp diễn ra 3 tuần sau vụ một linh mục bị hai kẻ thánh chiến Hồi giáo sát hại khi đang cử hành lễ tại một nhà thờ gần Rouen, miền nước Pháp. Ngay khi đến Roma, ông François Hollande đã ca ngợi thái độ của Tòa Thánh và những lời an ủi của Đức Giáo Hoàng sau vụ tấn công khủng bố trên. Theo hãng tin Reuters, Tổng thống François Hollande khẳng định trước báo giới rằng Pháp là một nhà nước phi tôn giáo. Chính quyền có nghĩa vụ bảo vệ mọi tín đồ tôn giáo khác nhau, với điều kiện họ cũng phải tôn trọng những người khác. Tuy nhiên, tình hình tại Trung Đông và số phận của những người nhập cư, đặc biệt là giáo dân bị đàn áp tại nhiều nước như ở Iraq, được Tổng thống Pháp đề cập riêng với Giáo hoàng Francisco. Tổng thống Pháp và Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve đã dành một phút mặc niệm nạn nhân các vụ khủng bố tại nhà thờ Saint-Louis-de-Français, nơi có một nhà nguyện dành riêng cho các nạn nhân khủng bố từ sau vụ tấn công tại Bataclan vào tháng 11 năm ngoái. Khác với lần gặp đầu tiên vào tháng Giêng năm 2014, buổi làm việc ngày hôm qua giữa Giáo hoàng và Tổng thống Pháp được cho là để gác lại những căng thẳng giữa chính quyền Pháp và Tòa Thánh sau sự kiện Pháp thông qua đạo luật cho phép hôn nhân đồng giới và việc bổ nhiệm đại sứ Pháp là một người đồng tính tại Vatican.
Về thời sự Syria, Tổ chức Ngân sách Quốc tế hôm qua ra báo cáo tố cáo chế độ Syria sử dụng hình thức tra tấn dã man trên diện rộng tại các nhà tù. Đây được xem là những tội ác chống nhân loại. Trong suốt 5 năm chiến tranh, hơn 17.700 tù nhân đã thiệt mạng trong thời gian bị giam giữ, có nghĩa là trung bình khoảng 300 người chết mỗi ngày. Chuyển sang châu Mỹ, bị mất điểm, ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump thay thế ban vận động tranh cử. Đây là lần thứ hai ứng cử viên Donald Trump thay đổi ban lãnh đạo tranh cử trong bối cảnh chỉ còn 3 tháng là đến ngày bầu cử tổng thống. Bị nghi ngờ tham nhũng tên tuổi, bị nêu lên mặt báo, Paul Manafort bị mất chức tổng giám đốc vận động tranh cử. Tuy nhiên, nhân vật mới lên thay không chắc là có đủ khả năng giúp nhà tỷ phú lên điểm trở lại. Từ Washington, thông tin viên Jean-Louis Pouté gửi về bài phân tích.
Celui à qui le candidat a confié les rênes, Steve Bannon, a dirigé le site d'information Breitbart News.
Stephen Bannon, người mà ông Donald Trump giao cho vai trò điều hành chiến dịch tranh cử với chức vụ tổng giám đốc, đã từng là giám đốc trang thông tin Breitbart bảo vệ những quan điểm bảo thủ nhất của đảng Cộng hòa và chỉ trích mọi ý kiến ôn hòa. Do vậy, nhân vật này cũng như tân giám đốc chiến dịch vận động Kellyanne Conway, nguyên là cố vấn giao tế của ông Trump mới được thăng chức, sẽ không khuyến khích nhà tỷ phú thay đổi phong cách để thu hút được thành phần cử tri ôn hòa. Ông Donald Trump vẫn tin chắc là ông sẽ đắc cử với sự ủng hộ của thành phần cử tri lúc nào cũng hoan nghênh ông và làm cho ông thỏa mãn tự ái. Thế nhưng, có lẽ ông Trump đã tính lầm vì số phiếu của họ không đủ. Đối với bà Hillary Clinton, đang chờ đối thủ tung ra những lời công kích quan tưởng mới, thì ông Trump, cho dù có đổi người điều hành chiến dịch tranh cử, nhưng bản chất của ông vẫn như cũ. Bà tuyên bố, ông Trump có thể cách chức bất cứ ai ông ta muốn, ông ta có thể thay đổi từ ngữ trong các bài diễn văn, nhưng Donald Trump vẫn là Donald Trump. Theo như luật pháp quy định, nhà tỷ phú địa ốc ứng cử viên vừa được giới tình báo Mỹ tiếp xúc và thông báo tình hình thế giới về những nguy cơ đe dọa Hoa Kỳ. Câu hỏi đặt ra là liệu ông Donald Trump có tin hay không? Cách nay vài hôm, ông Trump còn tỏ ra nghi ngờ hiệu năng của các cơ quan tình báo Mỹ.
Jean-Louis Pourté, Washington, RFI.
Về thể thao, hôm qua, cảnh sát Brazil thông báo đã bắt giữ chủ tịch các ủy ban Thế vận châu Âu tại Rio de Janeiro. Ông Patrick Hickey, 71 tuổi, bị nghi ngờ tham gia một mạng lưới bán vé Thế vận hội bất hợp pháp. Vụ tai tiếng này có thể còn kéo dài vì trong những ngày tới sẽ có nhiều vụ bắt giữ khác. Từ Rio de Janeiro, thông tin viên RFI François Cardona gửi về bài tường trình.
Pleine compétition, c'est un coup dur pour le comité olympique.
Ngay trong mùa thi đấu, đây là một cú giáng đau cho Ủy ban Thế vận quốc tế. Sau nhiều tuần điều tra, cảnh sát Brazil không còn chút nghi ngờ. Chủ tịch Ủy ban Thế vận châu Âu, người Ireland, giữ chức vụ này từ 27 năm nay, có thể là tâm điểm của một mạng lưới buôn lậu vé. Sau khi bị câu lưu tại khách sạn nơi ông đang ngủ và phải nhập viện vì bị sốc, ông đã từ chức. Theo cảnh sát Brazil, tổ chức này có rất có bài bản đã bán hơn 780 vé một cách bất hợp pháp. Loại vé VIP cho buổi lễ khai mạc có thể được rao bán với giá hơn 7.000 euro, gấp 6 lần so với giá chính thức. Cách đây vài hôm, cảnh sát Brazil đã thẩm vấn một trong số lãnh đạo của một công ty bị tình nghi tham gia vào đường dây buôn lậu này. người đứng đầu Ủy ban Thế vận châu Âu, thường xuyên liên lạc với công ty trên, lợi nhuận có thể lên đến hơn 2,5 triệu euro. Trong quá trình khám xét, các máy tính, điện thoại di động đều bị tịch thu, và người đứng đầu cuộc điều tra cho biết sẽ còn nhiều vụ bắt giữ khác. Ủy ban Thế vận châu Âu cam đoan hợp tác với cảnh sát Brazil và sẽ cải thiện hệ thống bán vé để tránh những trường hợp gian lận ngay trong nội bộ tổ chức.
François Cardona, Rio de Janeiro, RFI.
Tiếp theo đây là phần tin ngắn. Nga thông báo quân tặc cơ siêu khôi 34 tiếp tục sử dụng căn cứ Iran oanh kích thánh chiến tại Syria và đã giết chết 150 chiến binh Daesh cũng như của mặt trận Al-Nusra trong ngày hôm qua. Ngoại trưởng Nga khẳng định việc sử dụng căn cứ Hamadan ở Iran không vi phạm điều khoản nào của nghị quyết Hội đồng Bảo an. Theo ông Lavrov, Nga không bán, không mua, không chuyển giao vũ khí cho Iran.
Về khí hậu, sau năm 2016 được cho là nóng kỷ lục kể từ 57 năm nay, thời tiết năm 2017 được dự báo sẽ mát hơn. Một số nhà khoa học ngày hôm qua nhận định thực trạng thời tiết nắng nóng trong những năm gần đây buộc các nước đạt được một thỏa thuận để ngăn tình trạng trái đất nóng lên. Vào tuần này, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ NASA nhận định tháng 7 năm nay là tháng nóng nhất từ thế kỷ thứ 19. Lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính và hiện tượng El Niño là nguyên nhân của kỷ lục này.
Tại Iraq, chính phủ Đức bắt đầu tái cung cấp vũ khí cho lực lượng Kurdistan Iraq sau một thời gian đình chỉ. Vào lúc lực lượng dân quân Kurdistan tiến về Mosul với nhiều chiến thắng, Berlin vào ngày thứ ba trao cho Kurdistan Iraq 1.500 súng liên thanh, 100 súng phóng rocket và 3 thiết giáp, với bảo đảm là họ không bán ra thị trường chợ đen.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc phải chăng đang tung hỏa mù với ASEAN trên hồ sơ Biển Đông? Ngày 16 tháng 8 vừa qua, báo chí chính thức của Trung Quốc loan tin là Bắc Kinh và ASEAN đã có nhiều bước đột phá trên vấn đề Biển Đông sau các cuộc họp ở vùng Nội Mông giữa các quan chức cao cấp của Trung Quốc và các nước Đông Nam Á. Nhưng phải chăng những bước đột phá được loan báo chỉ là một lớp hỏa mù mà Bắc Kinh tung ra, chứ hai bên chưa thật sự đạt những tiến bộ đáng kể trên hồ sơ này? Theo nhật báo Anh ngữ China Daily, trong cuộc họp giữa các quan chức cao cấp về việc thực hiện tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông, Trung Quốc và ASEAN đã đồng ý về việc lập một đường dây điện thoại nóng giữa hai bên để xử lý những tình huống khẩn cấp trên biển, đồng thời thiết lập một bộ quy tắc hành xử cho các cuộc chạm trán ngoài dự tính trên Biển Đông để tránh xảy ra đụng độ. Tờ báo nói trên còn loan tin là Trung Quốc và ASEAN sẽ hoàn tất một dự thảo khung cho bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông vào giữa năm tới. Thoạt nhìn thì đây quả là những bước tiến quan trọng, nhất là vì cho tới nay Bắc Kinh vẫn không muốn giải quyết tranh chấp Biển Đông trong khuôn khổ đa phương mà chỉ đòi thảo luận song phương với mỗi nước có liên quan. Đặc biệt Trung Quốc vẫn bị chỉ trích là trì hoãn các cuộc đàm phán về bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Nhưng theo khuyến cáo của nhà phân tích Prasa Parameswaran đăng trên trang mạng The Diplomat ngày 17 tháng 8 vừa qua, cách hành xử của Trung Quốc trong những năm qua khiến chúng ta cần phải thận trọng trước những bước đột phá được loan báo. Thực tế, những năm qua cho thấy là sau mỗi đợt ve vả các nước láng giềng Đông Nam Á, Trung Quốc lại có những hành động cứng rắn trên Biển Đông nhằm áp đặt chủ quyền của họ trên vùng biển này. Chẳng hạn như chỉ 7 tháng sau khi công bố một chiến lược mới cho quan hệ ASEAN-Trung Quốc, Bắc Kinh lại điều giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam mùa hè năm 2014, gây căng thẳng chưa từng có với Hà Nội. Sang năm 2015, mà Bắc Kinh tuyên bố là năm hợp tác hàng hải ASEAN-Trung Quốc, nước này lại đẩy mạnh việc xây dựng các đảo nhân tạo trên Biển Đông và tiếp tục đưa tàu xâm nhập vùng biển của các nước Đông Nam Á. Thứ hai, sau phán quyết bất lợi cho Trung Quốc, Bắc Kinh loan báo những bước đột phá như trên, có lẽ nhằm chứng tỏ với cộng đồng quốc tế rằng họ hoàn toàn có khả năng làm giảm căng thẳng ở Biển Đông mà không cần có sự can thiệp của các nước ngoài khu vực như Hoa Kỳ. Trung Quốc cũng đang cố làm dịu tình hình ở Biển Đông vào lúc nước này chuẩn bị đón tiếp hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 ở Hàng Châu vào đầu tháng 9. Ấy là chưa kể những bước đột phá mà tờ China Daily nêu lên như lập đường dây điện thoại nóng và bộ quy tắc hành xử cho các cuộc chạm trán ngoài dự tính trên biển, thật ra đã được loan báo từ năm ngoái. Còn về bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông, chưa có gì chắc chắn là kế hoạch sẽ được thực hiện đúng như dự kiến, vì như đã nói ở trên, Trong quá khứ, Mắc-Kinh đã từng tìm đủ mọi cách để kéo dài tiến trình thảo luận về bộ quy tắc này. Ngoài ra, một mặt loan báo những bước đột phá, mặt khác Trung Quốc tiếp tục những hành động gây căng thẳng Biển Đông như gia tăng sự hiện diện ở bãi cạn Scarborough và quân sự hóa quần đảo Hoàng Sa, và cũng không loại trừ việc Bắc Kinh tuyên bố thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông ngay sau khi thượng đỉnh nhóm G20 kết thúc. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thùy Dương, sau đó là tạp chí Tiêu Điểm với đề tài Quá tự tin Donald Trump từ đánh mất hậu thuẫn, tạp chí do Tú Anh biên soạn. Sau đó là phần phát lại tạp chí Xã hội nói về hòa bình và đa dạng văn hóa, lý tưởng của phong trào hướng đạo sinh thế giới. Trọng tài thực hiện với phần phỏng vấn nhà báo Võ Thành Nhân từ Washington. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự RFI.
Ngày 10 tháng 8 năm 2016, hãng tin Anh Reuters tiết lộ Việt Nam đã kín đáo đưa chàng phóng rocket cơ động ra một số đảo tại vùng quần đảo ở Biển Đông đang bị Trung Quốc tranh chấp. Loại phi pháo mới này có khả năng tấn công các cơ sở quân sự của Trung Quốc đặt trên các đảo nhân tạo trong khu vực. Thông tin này đã được giới phân tích ngoại quốc bình luận rộng rãi. Trong bài Chàng phóng tên lửa, động thái bạo dạn của Việt Nam trên Biển Đông đăng trên báo mạng Hồng Kông Asia Times và được tạp chí Mỹ The National Interest ngày 16 tháng 8 đăng lại, nhà nghiên cứu Harry Kazianis, chuyên gia về chính sách quốc phòng tại Trung tâm Nghiên cứu Mỹ, The Center for the National Interest, đã cho rằng đây là một phản ứng dễ hiểu của Việt Nam trước các hành vi hung hăng của Trung Quốc trong khu vực. Mở đầu bài phân tích, chuyên gia Kazianis cho rằng hành động của Việt Nam là một điều tất yếu. Đây là điều không thể tránh khỏi. Các quốc gia trong vùng Biển Đông có tranh chấp với Trung Quốc đang bắt đầu phản công, và lần này không phải bằng chiến tranh pháp lý lawfare hay kiểu chiến tranh bêu xấu sunfare, mà bằng cách tăng cường năng lực quân sự của mình.
Bản tin của Reuters ghi nhận là Việt Nam đã cho chuyển các giàn phóng tên lửa ra 5 căn cứ tại Trường Sa trong những tháng gần đây, được giấu kín để khỏi bị phát hiện và cho tới nay chưa được nạp tên lửa hay đạn pháo, nhưng có thể sẵn sàng tác chiến trong vòng 2 đến 3 ngày.
Đối với Kazianis, bản thân loại vũ khí mà Việt Nam đã chọn để bố trí trên các đảo cũng rất đáng chú ý. Đó không phải là loại giàn phóng thứ cấp của vài chục năm trước đây, mà là hệ thống pháo phản lực Extra do Israel chế tạo, một hệ thống rất hiệu quả để tấn công vào các toán lính đổ bộ lên bờ biển. Đối với chuyên gia Mỹ, phải tự hỏi là tại sao Hà Nội lại không làm những việc này sớm hơn khi đã biết rõ hơn thiệt và đã lường trước được các hành động hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông. Quả thực là về Biển Đông, luôn luôn có rất nhiều những lời đổ lỗi cho nhau và không một bên tranh chấp nào vô tội trong việc gây nên những phiền phức không cần thiết. Thế nhưng, trong những năm gần đây, Trung Quốc đã lộ rõ là kẻ xâm lấn.
Việc Bắc Kinh vẽ ra đường lưỡi bò chín đoạn và đòi chủ quyền lịch sử trên tất cả những gì bên trong đường chín đoạn đó, bao gồm hầu như toàn bộ Biển Đông, và tìm cách áp đặt yêu sách của mình đã đẩy tình hình căng thẳng lên tới mức cao mới.
Từ việc sách nhiễu tàu đánh cá của các nước có tranh chấp với họ, sử dụng lực lượng dân quân biển để đảm bảo sự thống trị trên biển cả, đặt giàn khoan dầu nhiều lần trong nhiều năm ở các vùng biển tranh chấp gần Việt Nam, cho đến việc bồi đắp các hòn đảo nhân tạo mới và đồ sộ, vốn rõ ràng là đã được quân sự hóa, Trung Quốc đã trở thành nước duy nhất tìm cách đảo ngược nguyên trạng. Thậm chí, thất bại nặng nề ở Tòa án Trọng tài Thường trực La Hay cũng không làm Trung Quốc giảm bớt các hành động nhằm khống chế toàn khu vực, mà trên sách vừa có thêm điều được chuyên gia Kazianis gọi là anh tặc cơ tự sướng, Bomber Selfies. Trong tất cả các nước vùng Biển Đông, rõ ràng Việt Nam là nước có nhiều khả năng hơn cả để chống lại xu hướng bắt nạt của Trung Quốc, trong đó có những phương cách ngoại giao độc đáo. Trong những năm gần đây, Hà Nội đã mua của Moscow một số tàu ngầm quý ước thuộc loại tiên tiến nhất trên thế giới, cũng như những chiến đấu cơ hiện đại. Cho dù về quân số và vũ khí, Trung Quốc vẫn hơn xa Việt Nam, nhưng các loại vũ khí mà Việt Nam đã mua ít ra là sẽ có thể cầm chân Trung Quốc trong trường hợp xảy ra đụng độ chiến sự. Một số người còn cho rằng thậm chí Hà Nội còn có thể áp dụng một chiến lược chống truy cập, chống tiếp cận khu vực, tức A2AD, thô sơ, lấy thẳng từ binh thư của quân đội Trung Quốc. Tuy nhiên, ngoài các đòn bẩy quân sự và kinh tế, cả hai nước, ít ra là trên giấy tờ, đều là những quốc gia cộng sản, cho đến nay vẫn tiến hành những cuộc hội đàm giữa các đảng với nhau. Cả Hà Nội lẫn Bắc Kinh đều có khả năng thảo luận các vấn đề Biển Đông một cách kín đáo, ngoài theo dõi của các phương tiện truyền thông. Hình thức đối thoại này cho phép lãnh đạo cao cấp của hai nước trao đổi quan điểm một cách thẳng thắn hơn.
Việt Nam có thể tận dụng các kênh liên lạc như vậy, làm việc với Trung Quốc để tìm kiếm thỏa hiệp khả dĩ, hoặc ít ra là bày tỏ thái độ không hài lòng mà không tạo ra một sự cố ngoại giao.
Trong khi động thái của Việt Nam chỉ là một phản ứng trước việc Trung Quốc quân sự hóa các đảo mới của họ trên Biển Đông với quy mô to lớn hơn rất nhiều, Bắc Kinh rất có thể là sẽ viện cớ hành động của Việt Nam để phản ứng và thậm chí có thể nâng cao tiềm lực quân sự của mình một cách đáng kể so với các đối thủ. Thực vậy, trong những ngày gần đây, người ta được biết là trên đảo mới của họ tại Biển Đông, Trung Quốc hiện có nhà chứa máy bay cỡ lớn được gia cố, có tính chất quân sự, có khả năng chứa bất kỳ máy bay nào trong kho vũ khí của Trung Quốc. Bắc Kinh có thể quyết định đồn trút một phi cơ nguy hiểm nhất của họ một cách thường trực ở đó. Và đừng quên, Trung Quốc vẫn nói rằng quyết định tuyên bố một vùng nhận dạng phòng không hay ADIS trên Biển Đông sẽ dựa trên những gì Bắc Kinh gọi là toàn cảnh an ninh trong khu vực. Liệu động thái của Việt Nam sẽ thúc đẩy Trung Quốc làm chuyện đó hay không? Câu trả lời sẽ được biết khá sớm, nhưng không trước giữa tháng 9 tới đây. Cũng liên quan đến Việt Nam nhưng trên lĩnh vực thể thao, AFP hôm nay đưa tin sau khi xạ thủ Việt Nam Hoàng Xuân Vinh đoạt được huy chương vàng tại Thế vận hội, báo chí chính thức, thậm chí cả thủ tướng cũng nêu lên tình trạng thiếu đạn để tập luyện, cho thấy ngành thể thao không được chính quyền đầu tư đúng mức. Trên trang web chính phủ hôm qua, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sau khi tiếp đoàn vận động viên từ Thế vận hội Rio trở về đã tuyên bố, chúng ta không thể để tình trạng vận động viên thiếu dinh dưỡng, khó khăn trong luyện tập và đặc biệt phải khắc phục tình trạng vận động viên bắn súng, phải bắn chay mà không có đạn, tới lời dẫn. Từ khi tin xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đoạt huy chương vàng Thế vận được loan ra, đã có nhiều tin đồn về tình trạng thiếu đạn để tập bắn, kể cả các vận động viên đỉnh cao như đoàn thi đấu Olympic, nhưng cho đến nay chính quyền Việt Nam vẫn từ chối công nhận. AFP ghi nhận Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không nói cụ thể xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, 41 tuổi, mang cấp bậc đại tá quân đội, có bị thiếu đạn để tập luyện hay không. Huấn luyện viên Nguyễn Thị Nhung xác nhận tình trạng thiếu đạn tập bắn xảy ra thường xuyên, nhưng khẳng định đối với Hoàng Xuân Vinh thì không. Bà nói, khó khăn về việc cung cấp đạn dược là tình trạng chung ở Việt Nam, kể cả đội bắn súng. Nhưng đối với các vận động viên đỉnh cao như Hoàng Xuân Vinh thì luôn luôn có một cơ số đạn để tập luyện. Bà cũng xác nhận, với trợ cấp khẩu phần 16 euro một ngày, các vận động viên Việt Nam không thể ăn uống đầy đủ được. Báo chí trong nước còn than phiền có quá đông quan chức đi theo đoàn thể thao, giành mất chỗ của các huấn luyện viên hay bác sĩ.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ thủ đô Paris. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Philippines tuyên bố sẽ không nêu tranh chấp Biển Đông tại thượng đỉnh ASEAN. Indonesia muốn đổi tên Biển Đông thành biển Natuna để bảo vệ chủ quyền. Lãnh đạo Miến Điện, ông San Suu Kyi bắt đầu chuyến viếng thăm tế nhị tại Trung Quốc. Một lãnh đạo Ủy ban Thế vận quốc tế bị bắt vì buôn vé lậu. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc phải chăng đang tung quả mù với ASEAN trên hồ sơ Biển Đông? Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Thùy Dương biên soạn.
Điểm báo.
Thưa quý vị, trong bài báo có tiêu đề Tại sao Iran cho phép Nga sử dụng các căn cứ không quân của Iran? Nhật báo La Croix nhận định đây là một biện pháp dựa trên sự tin cậy giữa hai nước. Sự hợp tác mà Nga và Iran áp dụng từ ngày 16 tháng 8 vừa qua là chưa từng có. Từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, Iran chưa bao giờ tiếp nhận các đơn vị quân đội nước ngoài đến đóng căn cứ tại nước này. Việc Nga là nước đầu tiên có căn cứ quân sự tại Iran có ý nghĩa quan trọng cả về quân sự và ngoại giao, vì liên minh Nga-Iran thể hiện vị thế của cả hai nước về vấn đề Syria. Kiểu liên minh này đối lập với kiểu liên minh phương Tây do Mỹ đứng đầu, bị Nga đánh giá là yếu kém. Trên thực tế, Nga và Iran có nhiều bất đồng, đặc biệt về mục tiêu tấn công hoặc vai trò trao cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad, nhưng đối với cả Nga và Iran, liên minh lần này dựa trên sự tin cậy lẫn nhau.
Liên minh giữa Tehran và Moscow diễn ra trong bối cảnh quan trọng và phức tạp. Nói như vậy là vì có thể Nga và Mỹ sẽ lên kế hoạch về một liên minh quân sự ở Aleppo, trong khi đó Nga và Thổ Nhĩ Kỳ lại bất ngờ quay lại hợp tác ở Syria. Khi đặt căn cứ thường trực tại Memim, Nga đã cho thấy mong muốn đóng quân lâu dài tại Syria và có được thế mạnh trong giải quyết khủng hoảng.
Từ khi ký thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, Mỹ đã rút ra khỏi khu vực. Điều này có lợi cho Nga. Với sự hiện diện đương nhiên trong khu vực này, Moscow có được toàn bộ ưu thế vì Trung Đông đã trở thành khu vực để Nga khẳng định sức mạnh trên trường quốc tế. Điều đó có nghĩa là đó không phải là một chiến lược thực sự do Nga lên kế hoạch, mà Nga có được là do khôn khéo về chiến thuật khi cơ hội đến với Nga. Về phía Iran, Lakhua cho rằng liên minh với Nga cho phép Iran thể hiện khả năng can thiệp của chế độ và vai trò xây dựng của nước này trong khu vực. Lakhua cũng nhận định là liên minh quân sự giữa hai nước cũng phụ thuộc cả vào các yếu tố kinh tế. Ban đầu, Nga muốn sử dụng căn cứ quân sự ở Syria, nhưng các oanh tạc cơ của Nga quá lớn. Còn nếu đặt căn cứ tại Iran, Moscow tiết kiệm được rất nhiều nhiên liệu vì thời gian bay ngắn, và cũng vì thế mà các oanh tạc cơ có thể mang thêm nhiều bom. Liên minh này đặt lại nghi vấn về việc Liên Hợp Quốc cấm vận vũ khí vì Moscow không còn lý do để phong tỏa việc chuyển vũ khí và tên lửa đến Tehran. Từ 15 năm nay, hai nước có nhiều hợp tác kinh tế, đặc biệt trên lĩnh vực vũ trang và năng lượng. Sức mạnh của Nga và Iran trong khu vực cũng cho phép hai nước phối hợp để hưởng lợi trong hợp tác kinh tế với các nước láng giềng. Nga đã thành công trong việc phô trương sức mạnh tại thủ đô của mỗi nước. Theo Lakhua, đây là điểm nổi bật nhất của lần quay lại Trung Đông lần này của Nga.
Quý khán giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trên lĩnh vực xã hội, nhật báo Le Figaro chú ý tới vấn đề an ninh của người Trung Quốc tại Pháp. Trong bài viết có tiêu đề "Người Trung Quốc sống ở Pháp lo lắng về việc mất an toàn", Le Figaro nêu trường hợp ở thành phố Aubervilliers, ngoại ô Paris, nơi có tới 4.000 người châu Á sinh sống và làm việc, rất nhiều vụ tấn công đã xảy ra.
Vài ngày sau khi xảy ra vụ cướp túi, tấn công dã man, cướp đi mạng sống của một người Trung Quốc 40 tuổi sống ở thành phố Aubervilliers, Chủ tịch Hiệp hội Thanh niên Trung Quốc tại Pháp nhận xét, tình trạng hiện nay minh chứng cho việc sự kỳ thị tiềm ẩn đã trở thành sự kỳ thị thường ngày, tố cáo sự mất an toàn và sự phân biệt đối xử lan rộng nhằm vào cộng đồng châu Á. Trước đó, ở Aubervilliers đã xảy ra hàng loạt vụ tấn công bạo lực nhằm vào người châu Á, nhưng theo một người dân, người Trung Quốc là mục tiêu chính của các vụ bạo lực này. Còn cảnh sát thành phố cho biết, trong vòng 7 tháng đầu năm 2016, các vụ trộm cướp có sử dụng vũ lực và nhằm vào người Trung Quốc hoặc người gốc Trung Quốc đã tăng từ 35 vụ lên tới 105 vụ so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, theo Chủ tịch Hiệp hội Thanh niên Trung Quốc tại Pháp, con số này tăng cũng bao hàm cả một thực tế khác, đó là vì ngày càng có nhiều người khởi kiện. Tố cáo các vụ tấn công mà mình là nạn nhân là một phản xạ mới trong cộng đồng người Trung Quốc và được Hiệp hội Thanh niên Trung Quốc tại Pháp cổ vũ. Hiệp hội này cho biết đã gây sức ép để cải thiện việc đón tiếp các nạn nhân Trung Quốc tại các sở cảnh sát, nhưng tình hình ở Aubervilliers rất nhạy cảm và đòi hỏi sở cảnh sát tăng cường lực lượng. Chủ tịch Hiệp hội Thanh niên Trung Quốc tại Pháp than phiền là chính quyền thành phố Aubervilliers nói là lưu ý đến yêu cầu của họ nhưng lại không cam kết gì cả. Anh này khẳng định đã gửi thư cho Thủ tướng Pháp Manuel Valls hồi tháng 2 vừa qua để cảnh báo sự bùng nổ về vũ lực. Và năm ngoái, Chủ tịch của ba Hiệp hội Pháp Trung, sau khi thu được 25.000 chữ ký, đã gửi đơn khiếu nại lên Thủ tướng Pháp phê phán tình trạng an ninh tồi tệ của cộng đồng người châu Á tại Pháp.
Chuyển sang thời sự nước Anh, trong bài viết Brexit, việc kiểm soát người nhập cư tác động ít tới mức lương người Anh, nhật báo Le Monde nhận định tác động của người nhập cư tới kinh tế Anh quốc vẫn là chủ đề gây nhiều tranh cãi.
Trong chiến dịch vận động trưng cầu dân ý về việc nước Anh rời khỏi Liên hiệp châu Âu, những người ủng hộ Brexit, ủng hộ việc tăng cường kiểm soát biên giới đã quy là người nhập cư phải chịu trách nhiệm về hàng loạt các vấn đề như mức lương của người Anh bị giảm, giá nhà đất nhảy vọt, bệnh viện quá tải, người Anh ở nhiều vùng mất việc, vân vân. Tuy nhiên, theo đánh giá của Tổ chức Tư vấn Độc lập Resolution Foundation công bố ngày 16 tháng 8 vừa qua, trong trường hợp số người nhập cư giảm từ 330.000 người xuống còn 99.000 người một năm, thì ngay cả trong các lĩnh vực có nhiều người nước ngoài làm việc nhất, lương của người Anh cũng chỉ tăng 0,2 đến 0,6% từ nay cho tới năm 2018. Nhưng những vấn đề khác xoay quanh Brexit và sự sụt giảm đồng bảng Anh sẽ khiến thu nhập thực tế của người Anh giảm tới 2%. Tổ chức này cũng cho thấy, việc giảm số người nhập cư không làm người lao động được tăng nhiều lương, nhưng gây ra hàng loạt vấn đề trong nhiều lĩnh vực. Chẳng hạn như tới 30% nhân lực trong các lĩnh vực khách sạn và chăm sóc con người là người nước ngoài. Rất ít người Anh, cho dù đang thất nghiệp, chấp nhận làm các công việc thu nhập thấp này. Vì thế, trong các lĩnh vực này, rất khó bù đắp việc thiếu hụt nhân công. Trong khi đó, theo University College của London, từ năm 2001 đến năm 2011, người nhập cư đóng góp tới 20 tỷ bảng vào tài chính công. Còn Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế đánh giá, từ năm 2005, dân nhập cư đã đóng góp tới gần 50% tăng trưởng hàng năm. Trong khi đó, Văn phòng Tư vấn Bảo thủ Migration Watch UK lại đánh giá là người nhập cư khiến nước Anh phải tiêu tốn 4 đến 17 tỷ bảng một năm. Hàng tháng, họ đều công bố các bản báo cáo chi tiết về tác động của người nhập cư tới thị trường bất động sản và hệ thống an sinh xã hội của Anh Quốc. Bởi vậy, Le Monde nhận định, cuộc chiến giữa các con số còn lâu mới ngã ngũ.
Trên lĩnh vực giải trí, trong bài viết có tựa Các thành phố ăn theo làn sóng Pokemon Go, nhật báo Le Figaro cho biết, tại Pháp, nhiều thành phố đã tranh thủ trào lưu chơi Pokemon Go để thu hút giới trẻ đến săn Pokemon và đi du lịch.
Le Figaro cho biết, hiện ở Pháp có tới hơn 6 triệu tín đồ của trò chơi Pokemon Go. Một số thành phố đã cấm trò Pokemon Go trong các hầm chứa hài cốt để thể hiện lòng tôn kính vì đây là các công trình tưởng niệm. Các chú Pokemon nằm rải rác từ thành phố tới nông thôn, nhưng tập trung rất nhiều ở các công trình lịch sử, nghệ thuật, kiến trúc, bảo tàng và công viên. Đây là các Pokestop và Pokegym mà người chơi bắt buộc phải đến nếu muốn được lên cấp độ cao hơn. Một số văn phòng du lịch đã nắm bắt được điều này, và để ăn theo Pokemon Go, họ đã tổ chức các tour du lịch đi săn Pokemon bằng tàu hỏa, bằng xe bus hay bằng du thuyền. Người Pháp đầu tiên bắt được 150 chú Pokemon đã được một văn phòng du lịch đặt tại thành phố Anh sống mời làm hướng dẫn viên cho một tour du lịch săn Pokemon. Mục đích của các văn phòng du lịch này là thu hút giới trẻ. Họ tin rằng các bạn trẻ chơi Pokemon không phải lúc nào cũng dán mắt vào màn hình điện thoại để săn các chú Pokemon. Đây là cơ hội để họ khám phá xung quanh. Le Figaro dẫn lời một văn phòng du lịch cho biết là các bạn trẻ, rất nhiều người sống ngay tại thành phố, đã nói là các tour du lịch Pokemon Go kiểu này đã cho phép họ khám phá nhiều điều trong thành phố. Một số văn phòng du lịch đã trở thành các Pokestop và Pokegym. Một khi đã đẩy cửa bước vào bên trong các văn phòng du lịch này, các tín đồ Pokemon Go không chỉ hỏi về Pokemon mà còn hỏi về các địa điểm và công trình của thành phố. Như vậy, trò chơi đã kích thích óc hiếu kỳ về các di sản và cho phép họ thăm thú thành phố theo một cách mới.
Vừa rồi là mục điểm báo do Thủy Dương biên soạn. Tiếp theo chương trình là tạp chí Tiêu Điểm. Quá tự tin, Donald Trump tự đánh mất hậu thuẫn. Tú Anh biên soạn với phần phân tích của nhà báo Phạm Trần từ Washington.
Tạp chí Tiêu Điểm Thời sự.
Thái độ khiêu khích bất chấp giới hạn của ứng cử viên Donald Trump thu hút một tầng lớp dân chúng Mỹ bất mãn cuồng má chính trị truyền thống. Tuy nhiên, sau khi đánh bại hết các đối thủ trong đảng Cộng Hòa, cuộc đấu trực diện với đối thủ dân chủ Hillary Clinton không được thuận buồm xuôi gió đến mức ông phải thay đổi ban vận động tranh cử. Từ khi được chính thức đại diện cho đảng Cộng Hòa ra tranh cử Tổng thống Mỹ, nhà tỷ phú có thói quen tuyên bố bốc đồng, tác phong khinh bạc những người cô thế, xem nhẹ đồng minh, mất dần ủng hộ trong công luận. Lúc đầu, trong quan điểm của các ủng hộ viên, Donald Trump là nhân vật nghĩ sao nói vậy, không như các nhà chính trị chuyên nghiệp khác trong đảng Cộng Hòa và Dân Chủ. Tuy nhiên, theo thời gian, lá chủ bài của nhà tỷ phú địa ốc quay ngược lại làm hại ông. Câu hỏi đặt ra là liệu Donald Trump, một con người thiếu tư cách, hay thực sự ông sử dụng một chiến thuật vận động lợi hại nhằm chinh phục số đông bất mãn và sẽ đi đến đâu? RFI đặt câu hỏi với nhà báo Phạm Trần từ Washington. Thân chào nhà báo Phạm Trần. Thưa anh, ông Donald Trump vừa thay đổi ban
vận động tranh cử vì ông bị mất điểm rất nhiều trong công luận. Câu hỏi đầu tiên là thưa anh, những cái tuyên bố trong thời gian gần đây của ông Trump gây sóng gió trong công luận và báo chí Mỹ đó, bắt nguồn từ những cái nguyên nhân nào?
Vâng, cái điều đầu tiên ấy là ông Trump, cái bản tính của ông ấy là cái người không có muốn nghe lời những người khác cố vấn cho mình. Và lúc nào ông ấy cũng nghĩ rằng là ông ấy là cái người phải, và ông ấy là cái người nghĩ sao thì nói vậy. Nhiều khi nói nó buột ra khỏi miệng thì không lấy lại được nữa. Thành ra những cái câu tuyên bố tỷ dụ như cáo buộc Tổng thống Barack Obama cùng với bà Clinton đã thành lập ra cái lực lượng khủng bố bây giờ là cái lực lượng Hồi giáo. Thì hai ngày hôm sau thì ông thay đổi ngay lập tức. Ông nói rằng là cái chính sách của ông Obama và bà Clinton trong 8 năm vừa rồi đã đóng góp vào cái chuyện để bành trướng cái lực lượng đó. Thế thì khi mà ông ấy đưa ra cái lời tuyên bố trước á, là phản ứng rất là mãnh liệt từ mọi phía, kể cả Đảng Cộng Hòa cũng như là Đảng Dân Chủ. Người ta cho rằng là đó là một cái điều tuyên bố của một người ứng cử viên Tổng thống thiếu suy xét. Cái điều thứ hai nữa là khi mà ông ấy kêu gọi phía Nga là tìm mọi cái tin tức ở bên trong biến cố về cái vấn đề bà Clinton hồi còn làm ngoại trưởng đã sử dụng những cái email mà cho rằng là đã vi phạm luật pháp Mỹ đó, thì ông lại kêu gọi phía Nga là tiết lộ thêm những cái tài liệu đó, là bởi vì trước đó thì phía Nga đã có những cái tin tức tình báo của Mỹ cho rằng là tình báo của bên phía Nga sâu và một số người của Nga đã dính líu vào cái chuyện tiết lộ những cái tin tức về bà Clinton là nhằm ủng hộ cho ông Trump và nhằm phá hoại bà Clinton. Thì ai cũng biết rằng là giữa ông Putin và bà Clinton là không có hợp với nhau. Ngược lại thì ông Donald Trump lại có những cái lời khen ngợi ông Tổng thống bây giờ của nước Nga là ông Putin. Đối với dư luận Mỹ, người ta cho rằng là một cái lời tuyên bố không có một cái bất cứ một cái bằng cớ nào mà gây chia rẽ và gây ra những cái phản cảm của nước Mỹ. Thì thành ra người ta cho rằng là ông Donald Trump không xứng đáng.
Thưa anh Phạm Trần, báo chí Mỹ mình chỉ đương cử chẳng hạn như là Global Boston thì cho rằng những cái gọi là sở trường của ông Trump tuyên bố khiêu khích đã giúp cho ông chinh phục một bộ phận cử tri của Mỹ. Mà bây giờ đó thì những cái sở trường của ông nó quay trở lại, nó hại ông. Thưa anh, hư thực ra sao thưa anh?
Vâng, cái điều đó rất đúng là bởi vì thế này, là bởi vì một thành phần dân chúng Hoa Kỳ, đặc biệt là những thành phần da trắng, thì người ta cho rằng là những cái chính quyền dân chủ nắm quyền ở Tòa Bạch Ốc đó, thì đã có những cái đường lối không có bảo vệ được cái sức mạnh của nước Mỹ. Họ vẫn nghĩ về cái thời đại của Tổng thống Reagan. Họ cho rằng là cái thời đại đó là cái thời đại nước Mỹ cường thịnh và cái sức mạnh của nước Mỹ là sức mạnh vô địch. Đến thời của ông Tổng thống Clinton, rồi đến thời của ông Tổng thống George W. Bush và cho đến bây giờ, cái uy tín của nước Mỹ đã bị suy giảm và họ cho cái điều đó là cái điều không có lợi cho nước Mỹ về mọi phương diện. Thế nên những cái thành phần mà mình tạm gọi là bất mãn ở nước Mỹ đó, người ta thấy những cái lời tuyên bố của ông Donald Trump là nói ra tất cả sự thật mà từ trước đến giờ các ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa không dám nói những cái điều đó, sợ là đụng chạm, sợ là mất điểm ở trong dư luận. Thành ra cái uy tín của ông Trump nó nổi bật lên trong một thời gian trước tháng 8. Nhưng mà sau đó như anh nói là những cái lời tuyên bố đó nó không được chứng minh trong thực tế và ngược lại cái dư luận đã giảm tất cả những cái sự ủng hộ đối với ông Trump bắt đầu từ tháng 8 đó thưa anh.
Yeah.
Từ cái kết quả mà nó trái ngược như vậy đó thì đưa đến một cái hệ quả là có hai cái biến cố ở trong nội bộ Đảng Cộng Hòa. Cái biến cố thứ nhất là có tới 50 viên chức chuyên về vấn đề an ninh của nước Mỹ từ thời Tổng thống Reagan qua thời của Tổng thống Bush và trước đó nữa những người như là phụ tá hay là cố vấn cho ông ngoại trưởng nổi tiếng của nước Mỹ là ông Henry Kissinger đã ký một cái thư lên án ông Donald Trump là không có đủ điều kiện để mà làm Tổng thống Mỹ. Họ cho rằng là những cái lời tuyên bố về an ninh của ông Donald Trump, đặc biệt là về đối với những cái nước đồng minh trong khối NATO của Hoa Kỳ, thì ông Trump đã đưa ra cái lời tuyên bố, ông ấy nói rằng là nếu một nước nào trong khối NATO đó mà không có đóng góp cái phần của mình vào cái quỹ bảo vệ chung thì ông ấy sẽ không có bảo vệ cái nước đó nếu khi ông làm tổng thống mà cái nước đó bị tấn công bởi nước Nga hay là bất cứ bởi các cái nước nào khác. Thành ra những cái lời tuyên bố đó làm cho cựu viên chức an ninh của Hoa Kỳ thuộc Đảng Cộng Hòa đã phản đối và cho rằng là ông Trump là một người đưa ra những cái lời tuyên bố có một cái chính sách rất là nguy hiểm cho nền an ninh nước Mỹ. Cái điều thứ hai nữa, trong tuần trước đây thôi là bắt đầu là 70 các cái viên chức của Đảng Cộng Hòa cũng như là của Đảng Dân Chủ cao cấp và một số các nghị sĩ và dân biểu đương thời đã ký một cái thư và họ gửi cho các lãnh tụ của họ, đặc biệt là bên phía Cộng Hòa, thì người ta đã gửi cho Chủ tịch Đảng Cộng Hòa và yêu cầu là ngưng không có cung cấp tiền bạc cho ông Donald Trump. Bây giờ cái số người ký tên đó đã lên tới trên 120 người, toàn là những viên chức nổi tiếng cả. Họ cho rằng là nếu mà dành cái khoản tiền đó để cho ông Donald Trump là vì người ta biết chắc là ông Donald Trump không có thể thắng được bà Clinton.
Liệu ông Donald Trump là một cái con người thiếu tư cách hay là thực sự ông có một cái chiến thuật vận động tranh cử lợi hại nhưng bây giờ thì nó mất hiệu quả? Cái sự kiện mà ngày hôm qua ông thay đổi ban lãnh đạo cuộc tranh cử đó, thì thưa anh, đây là một cái phản ứng nhất thời hay là ông Donald Trump đã ý thức được là mình cần phải thay đổi để chinh phục cử tri thưa anh? Và như anh vừa nói, cái uy tín của ông Trump hiện nay xuống rất là thấp trong Đảng Cộng Hòa, tẩy chay ông, thì liệu cái con đường trước mặt 3 tháng tới đây đến ngày bầu cử sẽ ra sao?
Vâng, cái điều thứ nhất là trước khi mà ông ấy đưa ra cái quyết định là mời ông Steve Bannon và bà Kellyanne Conway để vào cái ban vận động tranh cử mới. Hai cái người này như anh vừa nói là có những cái thành tích rất nổi trong vấn đề cái lập trường bảo thủ của Đảng Cộng Hòa. Đây là một cái việc làm chẳng đặng đừng của ông Donald Trump và không còn có cách nào khác. Đây là coi như là một cái quyết định sau cùng, là vì trong một tháng mà ông ấy thay đổi 2 lần cái ban lãnh đạo tranh cử của ông ấy, thì người ta thấy rằng là ông ấy rất là bối rối. Trước một tuần lễ đây thì ông có một cái phiên họp với nội bộ của ông ở tại thành phố New York và những cái người được mời vào trong cái ban lãnh đạo mới đó đã khuyến cáo ông ấy là nếu ông cứ tiếp tục tranh cử như bây giờ, ông cứ tiếp tục nói những cái lời nói mà gây phản cảm, gây ác cảm cho cử tri đó, thì ông không thể nào thắng cử được. Vì vậy cho nên buộc lòng ông phải thay đổi. Người ta cho rằng là cái cơ hội thắng cử của ông Donald Trump rất là yếu kém. Đặc biệt là trong các cái tiểu bang, người ta gọi là swing state, có nghĩa rằng là có thể nghiêng về bất cứ một ứng cử viên nào. Trong đó, Đảng Cộng Hòa chiếm đa số, tỷ dụ như là tiểu bang Virginia, North Carolina hay là Florida, kể cả Ohio nữa, Colorado là những cái nơi mà Đảng Cộng Hòa rất ít khi thất bại. Thì giờ đây, các cái tiểu bang đó đã nghiêng về bà Clinton từ 4 cho đến 6 điểm. Thì đó là một cái sự rất là nguy hiểm đối với ông Donald Trump là thế.
Dạ. RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần từ Washington.
Sau đây chúng tôi xin phát lại tạp chí xã hội, hòa bình và đa dạng văn hóa, lý tưởng của phong trào hướng đạo sinh thế giới. Trọng Thành thực hiện với phần phỏng vấn nhà báo Võ Thành Nhân từ Washington, tạp chí đã được phát từ ngày hôm qua.
Kính thưa quý vị, phong trào hướng đạo trong những năm gần đây đang có xu hướng được thừa nhận nhiều hơn. Lần đầu tiên kể từ gần 60 năm nay, nước Pháp đón tiếp trọng thể cuộc họp bạn hướng đạo quốc tế trong 2 tuần lễ đầu tháng 8 vừa qua với sự tham gia của 5.000 hướng đạo sinh đến từ 56 quốc gia. Họp bạn hướng đạo ASEAN lần thứ 5 sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 20 tháng tới. Vì sao phong trào giáo dục có tuổi đời hơn một thế kỷ này vẫn tiếp tục có đông đảo người theo? Tạp chí xã hội của EFI tuần này tìm cách trả lời cho câu hỏi trên. Nhiều thống kê cho thấy trong hiện tại hơn 40 triệu thanh thiếu niên, nhi đồng, nam nữ tại hơn 200 quốc gia và khu vực là thành viên của phong trào hướng đạo. Kể từ cuộc họp bạn thế giới đầu tiên vào năm 1920 đến nay, 22 lần như vậy đã liên tục được tổ chức cứ mỗi 4 năm một lần tại nhiều địa điểm khác nhau trên toàn thế giới. Trước hết mời quý vị nghe tiếng nói của nhà báo Võ Thành Nhân từ Washington, một người rất nhiều năm đóng góp cho phong trào hướng đạo của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ.
Mục đích của phong trào hướng đạo từ năm 1907, cái người sáng lập ra phong trào là ông tổ hướng đạo là Baden Powell hoặc là Baden Powell, nhưng mà người Việt Nam gọi là ông BB. Thì cái người đó có đặt ra một cái mục đích như vậy. Sở dĩ mà chúng ta có một phong trào hướng đạo là vì chúng ta muốn có một cái phương pháp giáo dục bên cạnh học đường nhằm để mà hoàn chỉnh cái đứa nhỏ nó trưởng thành, trở thành những đứa nhỏ mà nó có một cái khả năng về sự hiểu biết, nó có một cái đạo đức, nó có một cái thể xác cường tráng và có một cái tinh thần minh mẫn và sẽ trở thành những công dân hữu ích cho cái xã hội hay là cho đất nước của các em ở sinh sống. Và cái phong trào này cho tất cả mọi người, chữ mọi người ở đây là không phân biệt chủng tộc, không phân biệt văn hóa, không phân biệt đất nước, không phân biệt tình trạng lợi tức của những gia đình khác nhau. Và cái phong trào hướng đạo được gìn giữ cho đến từ năm 1907 đến ngày hôm nay là nhờ họ nắm rất là vững những cái nguyên tắc căn bản như sau. Khi mà chúng ta hiểu được hướng đạo thì chúng ta hiểu đây là một cái tổ chức không phải là một tổ chức chính trị, một tổ chức hoàn toàn giáo dục. Và đây là một cái tổ chức hoàn toàn độc lập. Cái tính độc lập rất là quan trọng trong vấn đề sinh hoạt của hướng đạo. Một đơn vị hướng đạo từ nhỏ là một đội cho tới một đoàn, cho tới một liên đoàn hay là một cái tổ chức của một miền hay của một quốc gia phải độc lập. Nhờ độc lập như vậy nên sự phát triển rất là trọn vẹn và không bị ảnh hưởng bởi những cái thế lực đối nghịch hay là không phù hợp với hướng đạo. Và nguyên tắc thứ ba là để phục vụ cho những người xung quanh của chúng ta. Do đó nên hướng đạo mới rèn luyện các con em, các trẻ em khắp nơi trên thế giới phải hiểu được mình có bổn phận đối với lại tín ngưỡng tâm linh, phải hiểu được cái bổn phận của mình đối với những người xung quanh mình và phải biết mình là ai và phục vụ cho chính mình. Các em biết các em là ai, các em muốn giúp ích những người xung quanh thì các em phải có nhiều cái kỹ năng. Những cái kỹ năng đó nó sẽ giúp cho các em trưởng thành. Các em có kỹ năng các em mới giúp ích được người khác, và các em nhờ có giúp ích được người khác thì các em mới làm được những công việc đạo đức lương tâm của các em, thì các em mới phục vụ được cho đời sống tín ngưỡng và tâm linh của các em. Khi nắm được những điều căn bản như vậy thì chúng ta có hướng đạo. Do đó nên nắm thật vững thì chúng ta mới thấy rằng thì ra đây là một cái phong trào nhằm để giáo dục con em của chúng ta bên cạnh học đường trở thành những người có những cái khả năng lãnh đạo, có những cái khả năng tháo vát, có những sự nhận thức rất là sớm và có những sự hiểu biết để mà chúng ta có những cái quyết định quan trọng cho các em. Do đó nên cái sự trưởng thành của các em sẽ giúp cho các em, sẽ giúp cho xã hội xung quanh của các em. Đó là cái tôn chỉ và mục đích của phong trào.
Anh em ơi, đàn cánh tay sẵn sàng. Anh em ơi, đàn trái tim sẵn sàng. Tiếng kia vời xin ai trở về.
Nhà báo Võ Thành Nhân chia sẻ những phương thức đặc biệt đã làm nên sức hấp dẫn của phong trào hướng đạo.
Cái thứ nhất là hướng đạo dùng trò chơi để dạy cho các em học. Các em ở trong trường đã học rồi, đã được ngồi trong bàn giấy rồi, đã ngồi trong lớp học rồi. Khi các em gia nhập hướng đạo, các em sẽ được tham gia những cái trò chơi, sẽ được đi ra ngoài. Qua trò chơi các em sẽ học rất là nhiều. Và cái thứ hai nữa là dùng luật và lời hứa của hướng đạo để mà dạy các em. Một cái lời hứa mà hiện nay hướng đạo Việt Nam ở hải ngoại đang xài rất là nhiều. Cái lời hứa đó dạy cho các em đọc mỗi tuần, đọc mỗi ngày, đọc mỗi khi đi trại. Nó thấm nhuần từ từ, mới lúc đầu là thói quen, sau này trở thành tư tưởng. Đó là các em hứa cố gắng hết sức làm bổn phận với tín ngưỡng tâm linh, tổ quốc và quốc gia tôi, giúp ích mọi người bất cứ lúc nào và tuân theo luật hướng đạo. Tại các em ở Mỹ, các em ở Đức, ở Pháp, ở Úc, các em phải hiểu tổ quốc của em là ai. Tổ quốc của em là tổ quốc Việt Nam và quốc gia tôi. Quốc gia là nơi các em đang sinh sống. Và chúng ta còn thấy như vậy nữa. Hướng đạo là vừa học vừa làm. Các em được dạy làm thế nào để biết được định hướng được sao trên trời, biết được những dấu đi đường khi mà chúng ta đi ở trong rừng, trong núi. Khả năng và sự nhận thức, óc quan sát của các em mỗi ngày một phong phú sẽ giúp cho các em có những cái kỹ năng như vậy để mà nhằm hỗ trợ cho cái sự phát triển của các em. Anh em hướng đạo Việt Nam xài cái chữ tín ngưỡng tâm linh ở đây. Có nghĩa là cái chữ tâm linh đó, nó xuất phát từ cái tâm hồn của đứa nhỏ. Có thể các em nó không có tôn giáo, rất là không có tín ngưỡng cũng không sao. Nhưng mà các em nó có một cái sự hiểu biết và thương xót, thương người này, thích giúp đỡ người khác, có một cái sự chia sẻ, có một sự đau buồn của những người xung quanh của mình để biến thành những cái hành động giúp ích cho những người đó, thì cái đó làm cho các em trưởng thành để có một cái đời sống đạo đức nghĩ tới tha nhân. Cái chữ nghĩ tới tha nhân là cái đạo đức của hướng đạo, nó dính liền với cái chữ tâm linh. Và hướng đạo dùng cái phương pháp là thiên nhiên. Trong cái trò chơi của hướng đạo là rừng xanh, nơi thiên nhiên có cả một cái sức mạnh. Sức mạnh của thiên nhiên không có ai muốn chống chọi lại nó hết, nhưng mà muốn sống với thiên nhiên là phải tìm cách để mà thích ứng với nó. Cho các em đi ra ngoài thiên nhiên nhiều, các em sẽ thấy thương cái quả địa cầu này, các em sẽ muốn gìn giữ cái màu xanh của cái quả địa cầu này, không muốn có một cái hiện tượng ozone hay là những cái chất khí gì đó nguy hiểm. Và cuối cùng nó có nhiều phương pháp nữa, nhưng mà cuối cùng cái này là quan trọng nhất, là hướng đạo dạy cho các em theo một cái phương pháp mà trong hướng đạo gọi là hàng đội tự trị. Các em sống theo nhóm nhỏ 5-6-7 em gì đó, có một em sẽ là người lãnh đạo, và 5-6-7 em như vậy sẽ tập hợp thành một cái nhóm để mà sinh hoạt chung với nhau. Em này thì có một cái kỹ năng về nấu ăn thì sẽ phụ trách nấu ăn. Em kia có cái kỹ năng la bàn, có kỹ năng về bản đồ thì sẽ phụ trách cho cái đội của mình mỗi lần làm là cái người dẫn đường để mà đưa đi vào những cái đoạn đường ngoằn ngoèo trong rừng núi. Có những em có những cái kỹ năng giống như là biết gìn giữ cái sổ sách về tài chính sẽ làm thủ quỹ. Có những em giỏi về ghi chép lại sẽ làm những người biết những cái bài tường trình, những bài phúc trình mỗi khi đi trại. Thì trong đội nó chia ra, nó phân vụ ra cho những cái em đó sống với nhau và giúp với nhau để mà trở thành một cái lực lượng mà nó có thể nói rằng thi đua với những cái đội khác, là nhờ đội mình có nhiều những kỹ năng được các em tự trao đổi với nhau. Và trong phương pháp giáo dục hướng đạo thì cũng xin thưa rằng đó là mỗi lần mà các trưởng hay là các anh chị mà gọi là chỉ dạy cho các em mới đó, họ chỉ từng người một, họ dựa theo từng cá nhân, từng cái hoàn cảnh. Có những gia đình ba mẹ khó khăn, có những gia đình hoàn cảnh tài chính không có giống những người khác, có những gia đình có những tôn giáo khác nhau thì thấy như vậy cả một phong trào lớn, nhưng mà khi họ chỉ bảo cho nhau đó, là họ chỉ bảo từng cá nhân một, do đó nên cái sự hữu hiệu là ở đó. Cái phương pháp giáo dục hướng đạo làm có giá trị để mà nuôi dưỡng hàng loạt những thế hệ trẻ em khắp nơi trên thế giới để mà sống quây quần chung với nhau qua một cái tổ chức gọi là hàng đội tự trị.
Theo nhiều nhà quan sát, chính nhờ sự kết hợp độc đáo của một phương thức giáo dục gắn liền với vui chơi, với thiên nhiên, với phiêu lưu mạo hiểm và hướng đến các giá trị phổ quát của nhân loại mà phong trào hướng đạo không ngừng đổi mới và thích nghi với một thế giới thay đổi, đáp ứng các nhu cầu của giới trẻ toàn cầu. Hướng đạo không gắn liền với một tôn giáo. Phong trào hướng đạo mở cửa với mọi truyền thống tôn giáo, tín ngưỡng, văn hóa. Có thể nói, giá trị cao cả nhất mà hướng đạo hướng đến là một nền hòa bình cho nhân loại. Tạp chí xã hội của EFI tuần này xin khép lại với nhận định của ông Benoît Van de Puyt, phụ trách một phong trào hướng đạo Pháp.
Voilà, et ça va lui donner l'idée, alors en sortant complètement de la logique militaire maintenant, d'avoir une méthode d'éducation novatrice.
Robert Baden-Powell đã sử dụng kinh nghiệm này để chế ra một phương pháp giáo dục hết sức mới mẻ, hoàn toàn không liên quan gì đến quân sự. Nền tảng của phương pháp này là hoàn toàn tin tưởng vào trẻ em và giáo dục tinh thần trách nhiệm, giúp đỡ lẫn nhau, tình huynh đệ. Kinh nghiệm cho thấy, càng tin tưởng vào trẻ, kết quả càng tốt. Thành công của hướng đạo xảy ra trong khoảng thời gian giữa hai cuộc chiến tranh thế giới, trong một xã hội mang nhiều hoài bão, cùng với sự ra đời của Hội Quốc Liên, tiền thân của Liên Hiệp Quốc, của Thế vận hội, hướng đạo sinh đã phát triển như một giấc mơ về một thế giới hòa bình, một thế giới của tình bác ái. Giấc mơ đó đã bị chà đạp trong Thế chiến thứ nhất. Trong giai đoạn hậu chiến, người sáng lập hướng đạo đã có một phát triển đột biến về tư duy và về phương pháp. Baden-Powell nhận ra là trong chiến tranh, người ta đã sử dụng trẻ em làm lính. Điều này làm Baden-Powell hết sức đau đớn. Sau khi Thế chiến thứ nhất kết thúc, Baden-Powell đã đặt ra mục tiêu tối cao cho hướng đạo, đó là đào luyện những người kiến thiết nền hòa bình. Tôi muốn đặt Baden-Powell trên cùng một tượng đài với Mahatma Gandhi, cho dù đó là hai con người rất khác nhau, nhưng cả hai cùng là nhà sư phạm, cùng hướng đến mục tiêu đào tạo ra những người kiến thiết nền hòa bình.
Former des artisans de paix et on en vit toujours aussi.
Kính thưa quý vị, tạp chí xã hội đã khép lại chương trình tiếng Việt của đài RFI hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Philippines tuyên bố sẽ không nêu tranh chấp Biển Đông tại thượng đỉnh ASEAN. Indonesia muốn đổi tên Biển Đông thành biển Natuna để bảo vệ chủ quyền. Lãnh đạo Miến Điện Aung San Suu Kyi bắt đầu chuyến viếng thăm Trung Quốc. Một lãnh đạo Ủy ban Thế vận châu Âu bị bắt vì buôn vé lậu. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc phải chăng đang tung hỏa mù với ASEAN trên hồ sơ Biển Đông? Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, Tú Anh sẽ mở đầu phần 2 với mục điểm báo, tiếp theo là tạp chí văn hóa với chủ đề The Sympathizer, kẻ phẫn nộ với lịch sử. Thanh Hà phỏng vấn nhà thơ Trịnh Y Thư từ Hoa Kỳ về tác phẩm đoạt giải Pulitzer năm 2016. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.
Et mini-jupe, mini-moche et lilliput. Il est mini-docteur Césaire, Minuit, minuit, ça manque d'air. Mini-jupe et mini-moque, miniature de quoi je me moque. Ministère et terminus, minimum et minibus. Petit, petit, petit